Phật
Pháp
ứng dụng.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Hòa thượng Pháp sư. Giờ này nơi đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, hướng tâm về phương trượng để thành kính cung đón Hòa thượng Pháp sư quang lâm về nơi giảng đường để ban cho chúng con thời pháp thoại chiều hôm nay. Chúng con thành kính cung thỉnh bước chân an lạc của Hòa thượng quang lâm. Ban chung cổ trỗi ba hồi chuông trống bát nhã, cung thỉnh Hòa thượng Pháp sư đăng lâm pháp tòa. Toàn thể đạo tràng đồng chắp tay niệm Phật cung đón Hòa thượng quang lâm.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam
Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật. Nam mô Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này đạo tràng chúng con xin được hân hạnh cùng đón bước chân của Hòa Thượng Pháp Sư Quang Lâm Pháp Tòa, và để cầu chư Phật gia hộ cho buổi pháp thoại chiều hôm nay, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng. Kính mời đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ, cung thỉnh Hòa Thượng khởi niệm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng an tọa. Kính mời Pháp hội đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng Pháp Sư. Chiều hôm nay quả là một niềm phúc lạc vô biên cho đạo tràng tu viện Tường Vân chúng con, được cung đón bước chân an lạc của trên Đức Hòa Thượng Pháp Sư Quang Lâm về đây để chia sẻ thời pháp thoại với đạo tràng chúng con nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 52. Kính bạch Hòa Thượng, chúng con biết rằng với nhiều Phật sự đa đoan, nơi Trung ương Giáo hội cũng như nơi Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, cũng như tại Đạo tràng Tịnh Xá Trung Tâm, Pháp viện Minh Đăng Quang, nhưng vì lòng từ bi cũng như hạnh lợi tha của trên Hòa Thượng Pháp Sư, Ngài đã sắp xếp mọi công việc hôm nay Quang Lâm về Đạo tràng tu viện Tường Vân để ban cho chúng con thời pháp thoại, làm cho Đạo tràng chúng con vô cùng xúc động và thành kính đảnh lễ Đức Hòa Thượng Pháp Sư. Kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử, chứng minh và chủ giảng trong thời pháp thoại chiều hôm nay hiện diện trên pháp tòa là Đức Hòa Thượng Pháp Sư đạo hiệu Thượng Giác Hạ Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì Tịnh Xá Trung Tâm, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Hòa Thượng đã thương tưởng đến đạo tràng tu học của quý nam nữ Phật tử, hôm nay Hòa Thượng Quang Lâm về đây. Chúng tôi hy vọng rằng quý nam nữ Phật tử lắng lòng thanh tịnh để đón nhận những lời giáo pháp mà Hòa Thượng sẽ truyền trao cho chúng ta, để các vị lấy đó làm hành trang trên bước đường tu học. Kính bạch Hòa Thượng, giờ này để không làm mất thời gian, chúng con xin hướng tâm về Hòa Thượng, nhất tâm đảnh lễ những kim ngôn khẩu thiết của Hòa Thượng sẽ ban cho đạo tràng chúng con chiều hôm nay, thành kính cung thỉnh pháp âm của Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời chứng minh. Kính lạy chư vị lịch đại tổ sư tiền hiền chứng minh. Kính thưa Thượng tọa trụ trì và chư Thượng tọa Đại Đức Tăng trụ xứ tại chùa Tường Vân. Thưa toàn thể nam nữ Phật tử, hôm nay thì nhà sư có cái duyên lành được trở về lại đây thăm chùa. Mỗi lần mà được thăm chùa Tường Vân thì rất là vui. Phật tử biết làm sao vui không? Tên chùa, hiệu chùa là Tường Vân, tức là mây lành. Cho nên về một cái quốc độ mà trước kia thì nhà sư chỉ nghe nói cái chùa đây thôi. Nhưng mà lần trước ấy, khi mà Thượng Tọa Phước Tiến mời đến thăm đạo tràng, nói chuyện với các Phật tử một lần, thì nhà sư thấy trong lòng mình rất vui, rất hoan hỷ. Bởi lẽ được đến thăm một ngôi chùa mà có danh hiệu là Tường Vân, tức là mây lành, thì mình đã hoan hỷ. Nhưng mà đến thấy cái khung cảnh của chùa, rồi đặc biệt là thấy cái sự hiện diện, cái tinh thần mà tu học của các Phật tử, thì lại càng hoan hỷ hơn. Rồi hôm nay lại đến thấy từ bên này qua bên kia mà Thượng Tọa cho gắn máy lạnh luôn. Cho nên là mình phải hoan hỷ với Thượng Tọa trụ trì với Chư Tăng trụ đây. Với có một cái chi tiết nữa, các Phật tử biết tại sao nhà sư về đây mà vui không? Tại có cái chữ tường. Nhà sư hồi nhỏ có lần các nơi có kể, đây kể Phật tử nghe chưa, mẹ nhà sư hồi mà đi sanh nhà sư thì lại sanh ở cái bệnh viện Mỹ Tho, ở thành phố Mỹ Tho, giờ bệnh viện tỉnh. Rồi khi mà đi sanh nhà sư thì chỉ có ngoại với dì đưa đi thôi. Rồi dì thì mới thỉnh thoảng chạy vô chạy ra thăm. Thường thì bà dì Phước ở trong bệnh viện bà thăm. Cái bà mẹ sanh rồi cái tới lúc mà bà dì Phước trong bệnh viện mới lại nhắc là bây giờ phải đặt tên khai sanh cho cháu. Rồi bà mẹ nói bây giờ mẹ tôi trong đây không có đây mà em cũng không có. Thôi dì làm ơn dì đặt tên cho cháu luôn đi. Rồi bà ngó quanh quanh vách tường nhà thương á. Bà nói thôi đặt tên cho nó tên Tường. Nhưng mà bà lại giải thích chữ tường là lành. Rồi bà mới hỏi họ mẹ. Bà mẹ nói tôi là họ Lê. Cái bà mới lót cái chữ Phước của bà vô, thành ra Lê Phước Tường. Cho nên bây giờ có một cái duyên rất lạ, ra Huế cũng gặp được cái chùa Tường Vân của ngài Đệ Nhất Tăng Thống. Rồi về Nam á, mà đất Sài Gòn này cả ngàn ngôi chùa, nhưng mà sao nhà sư ở đây từ năm 65 đã lên thành phố ở rồi, gốc ở Mỹ Tho, rồi nhỏ đi tu qua lại Mỹ Tho Bến Tre 3 năm, 62 đến cuối năm 65 về Sài Gòn ở tới bây giờ 50 năm. Vậy mà cách đây mấy năm lại về thăm ở đây mới biết đây là chùa Tường Vân. Anh đã các vị thấy không, chùa thì Thượng Tọa của một sư bà rồi cúng cho Thượng Tọa Phước Tiến ổng cất, nhưng mà mình về cái mình thấy có cái tên của mình trống mình cũng vui vui. Anh đã thôi hôm nay đó thì bữa nay là 17, mai 18, mốt 19 là vía Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì nghe nói buổi sáng thì Thượng Tọa trụ trì cũng đã giảng về ý pháp liên quan đến Bồ Tát, thì chiều hôm nay thì nhà sư cũng chỉ nói thêm một chút ít cái ý nghĩa đó để cho Phật tử chúng ta cùng hoan hỷ. Thượng Tọa cũng có nói đáng lẽ ra thì nhà sư sẽ đến với các vị buổi sáng, nhưng mà do cái duyên thì hôm nay gặp buổi chiều. Thì trong kinh Đức Phật nói cái gì cũng là cái duyên của mình, thì bây giờ mình cũng vui cái duyên của mình một tràng pháo tay nha. Hồi mới lên Sài Gòn rồi đi học theo Chư Tăng bên hệ khất sĩ đi trì bình nhiều, rồi tới năm 73-74 nhà sư cũng có dịp học quý hòa thượng, đặc biệt là hòa thượng Minh Châu. Mỗi lần mà thấy ngài giảng bất cứ cái lễ lớn nào, ngài cũng làm sẵn bài kinh hết. Ngài giảng. Sau này khi mà nhà sư có bệnh rồi có hơi, giờ chưa già lắm nhưng mà có tuổi mình biết, cái đầu sẽ cho để cho thiệt nhẹ. Cho nên là hôm nay thì nhân cái bài giảng hạnh nguyện Quán Thế Âm thì nhà sư nói một vài cái ý nghĩa để các Phật tử buổi sáng đã nghe đầy đủ cái ý pháp của Bồ Tát Quán Thế Âm ở phẩm Phổ Môn Kinh Pháp Hoa rồi. Bây giờ chúng ta nghe lại một chút cái ý nghĩa về danh hiệu. Thì Tổ sư Minh Đăng Quang, Tổ sư mà khai sáng hệ Phái Khất Sĩ, thì Ngài lại gốc ở Vĩnh Long, cũng là ở cái quận Tam Bình, ở giữa Vĩnh Long với Trà Vinh. Ngài hành đạo có 10 năm, rồi Ngài vắng bóng. Nhưng mà Ngài để lại bộ chân lý, trong đó Ngài có giảng về một ý pháp của Kinh Pháp Hoa, và đặc biệt là các Bồ Tát mà coi như là gần gũi mà chư Phật để tuyên dương giáo nghĩa Đại Thừa một cách sâu rộng trong đời đó, thì Ngài đều có giảng hết. Trong đó đặc biệt là Bồ Tát Quán Thế Âm, rồi Ngài Địa Tạng đó, rồi Ngài Đại Thái Thức, tức là một kiền liên, thì Tổ sư Ngài có đề cập. Thì ở đây chúng ta cũng thấy cái ý nghĩa mà Tổ sư Ngài nhấn mạnh về cái ý nghĩa danh hiệu của Bồ Tát. Bồ Tát Quán Thế Âm là một vị Bồ Tát nổi bật, được biết đến nhiều nhất trong tất cả các truyền thống Đại Thừa. Tức là truyền thống Đại Thừa nhiều vị Bồ Tát lắm, vô lượng chư Bồ Tát. Nhưng mà có thể chúng ta đi ở trên thế giới hoặc là trong nước mà từ Nam Trung Bắc á, thì chúng ta thấy gần như là 10 chùa thì có tới 5, 6, 7 chùa là có tạc tượng, có thờ Bồ Tát Quán Thế Âm rồi. Hoặc là trong chùa, hoặc trong khuôn viên chùa. Đó, cái tượng của Ngài bây giờ này, lúc này mình mới thấy có nhiều chùa là một chùa mà có khi tông trí đôi ba tượng Bồ Tát nữa. Tượng lớn, tượng nhỏ, đó, trong khuôn viên để thờ. Với hạnh nguyện ban vui cứu khổ, lòng từ bi rộng lớn đem lại lợi lạc cho khắp chúng sanh, Bồ Tát Quán Thế Âm đã đi vào lòng người, làm chỗ nương tựa cho chúng sinh giữa biển khổ mênh mông của cuộc đời. Trong tâm thức người Việt, Ngài được xưng tụng là Mẹ Hiền Quán Thế Âm, một danh xưng vô cùng thân thương và cũng rất đổi thiêng liêng cao quý. Tại vì chư Bồ Tát thì rất nhiều, nhưng mà Bồ Tát thì thường là chỉ nam tính. Nhưng mà ở đây đặc biệt là Bồ Tát Quán Thế Âm mà trong Kinh Pháp Hoa cũng là vị Bồ Tát như chư vị Bồ Tát khác. Nhưng mà khi vào đời sống phương Đông nói chung, và đặc biệt ở Việt Nam mình, thì Ngài trở thành Mẹ Hiền Quán Thế Âm. Ở đây chúng ta thấy Tổ sư Ngài có nhấn mạnh thế này: Quán Thế Âm nghĩa là quán xét sự thế, tiếng khổ tối tâm, tức là tấm lòng từ bi trí huệ của chư Bồ Tát giáo hóa. Vậy nên gọi từ bi trí huệ là Quán Thế Âm. Quán Thế Âm là Bồ Tát, mà Bồ Tát là từ bi trí huệ, hay cũng gọi là có Quán Thế Âm mới có từ bi trí huệ, rồi có từ bi trí huệ mới có Quán Thế Âm. Bồ Tát là phải như thế, và như thế mới là Bồ Tát. Đó là pháp lý vậy. Cho nên khi mình niệm danh hiệu của Bồ Tát, rồi mình là đệ tử tại gia, và mình mới tập tu từ từ. Đó, mà làm sao mình nuôi dưỡng được. Mỗi lần mình niệm một danh hiệu Bồ Tát, mình cầu Ngài hộ mình, nhưng mà đồng thời mình trưởng dưỡng cái tâm tánh từ bi của mình. Đó, rồi mỗi tuần, mỗi tháng, nếu mà ở nhà mà mình đủ điều kiện thời gian, mỗi ngày mình dành nửa tiếng, một tiếng để mình học kinh, mình tụng kinh, hoặc mình đọc kinh, hoặc mình nghe pháp, nghe băng giảng của chư tôn đức. Đó, để chi? Để mở mang cái trí huệ của mình. Thì như vậy từ bi và trí huệ của mình nó tăng trưởng song song. Đó, mà nhờ từ bi trí huệ mình mà lớn tới đâu thì cái tâm đức Bồ Tát của mình nó cũng rộng thế ra. Cho nên nếu mà mình chưa có học tu nhiều, cái mình tưởng Bồ Tát để dành cho chư vị Bồ Tát hoặc chư tôn đức xuất gia, nhưng mà thiệt ra Bồ Tát cư sĩ tại gia mà mình làm cho lớn mạnh cái tâm từ bi và cái tâm thức trí tuệ thì mình cũng có được cái hạt giống cái chủng tử Bồ Tát để nó làm lớn cái tâm hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm của mình. Đó, thành ra mỗi Phật tử sáng vừa tụng kinh, vừa học hành trì niệm danh hiệu của Bồ Tát, nhưng mà vừa nuôi lớn cái tâm đức từ bi và trí huệ của mình, thì đó tức là mình thọ học và mình làm tăng trưởng cái hạt giống tâm đức của Bồ Tát Quán Thế Âm nơi mình. Các Phật tử nhớ kỹ chưa? Đó, cho nên cái đó là một cái mình ráng nhớ. Về hạnh nguyện á, thì chúng ta thấy rõ 12 cái nguyện lớn mà trong kinh, mỗi lần chúng ta tụng kinh Pháp Hoa, chúng ta tụng phẩm Phổ Môn thì cuối phẩm chúng ta đều biết hết. Ở đây thì nhà sư chỉ lặp lại những cái hạnh mà chính, chừng 3-4 cái hạnh để cho Phật tử trong hơn một tiếng đồng hồ các vị dễ nhớ một chút. Là Đức Quán Thế Âm là một vị Phật hay một vị Bồ Tát bổ xứ, Ngài sẽ thay thế Đức Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc, cũng như Bồ Tát Di Lặc sẽ thay thế Đức Phật Thích Ca giáo hóa chúng sanh ở cõi Ta Bà. Tức là giống như cái thời kỳ á, cái công cái hạnh để xuất hiện. Đó, chùa đây thì có lâu, các vị xem như chùa Tường Vân đã có lâu, nhiều cái thế hệ trước đã ở rồi, nhưng mà tới cái thời của Thượng Tọa Phước Tiến thì cái chùa Tường Vân chúng ta thấy lại khác đi. Rồi nhân duyên bá tánh về tu học cũng khác đi. Đó, cho nên chúng ta thấy cái Đức Phật mình cũng đã từng nói quá thứ Phật là Phật A Di Đà, nhưng mà đương lai giáo chủ đó là Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, và đương lai hạ sanh thì Di Lặc Tôn Phật. Đó, các vị thấy rõ cái đó. Hạnh nguyện thứ nhất á, của Bồ Tát Quan Thế Âm tức là tầm thinh cứu khổ. Trong kinh Pháp Hoa ở phẩm Phổ Môn chúng ta thấy rất rõ hạnh nguyện thị hiện những quá thân cứu khổ của Bồ Tát Quán Thế Âm. Kinh diễn là Bồ Tát hiện 32 ứng thân đủ loại tùy hình và 19 cách thuyết pháp để phổ độ chúng sanh, Ngài còn có 14 năng lực vô quý. Hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm là hạnh nguyện lắng nghe âm thinh cứu khổ. Lắng nghe âm thinh cứu khổ. Thành ra khi mà mình đã học tu, mình niệm danh hiệu của Bồ Tát và mình học tu theo cái hạnh, thì những cái này những cái rất gần để mình tập. Cho nên trong cuộc sống mà bất cứ trường hợp nào, hoàn cảnh nào, công việc gì đó, mà mình cứ tập lắng nghe. Các Phật tử nhớ, vào chùa cũng vậy, mình lắng nghe pháp cho tốt. Đó, ở nhà cũng vậy, trong gia đình mình, rồi ngoài xã hội cũng vậy. Đó, mọi mối quan hệ, cho nên nghe người ta kể chuyện vui, mình cũng để tâm nghe có biết cái này vui như thế nào, vui thiện hay vui ác, vui mà nên vui hay không nên vui. Đó, rồi trong gia đình cũng vậy, đó, rồi trong xã hội cũng vậy, mà khi vào chùa cũng vậy, mình biết, cho nên vào chùa là đương nhiên mình vui đạo. Đó, thì nhất định cái tâm lực, cái sức tinh tấn với cái lực đạo nó cứ tăng trưởng hoài cho mình. Đó, nhớ cho cái đó, thì cái đó là cái biết lắng nghe. Mà mình lắng nghe ở cuộc đời thì mình càng hiểu và càng thương đời. Lắng nghe trong gia đình thì mình càng hiểu từng thành viên trong gia đình, và mình cũng càng thương từng thành viên trong gia đình. Tại vì có khi ông nội, bà nội, ông cố, bà cố lớn tuổi, ít nói, rồi có vị nói ông cố khó hay là bà nội khó, Nhưng mà mình lắng nghe coi những điều ông dạy có đúng là phải khó không? Mà khó như vậy có nên không? Nếu nên thì mình phải hoan hỷ chứ. Đó, trên mình thấy khó mà không khó. Các vị nghe kịp ha, và cha mẹ cũng vậy. Bây giờ đi chơi nhiều ở ngoài đời, chứ ở nhà đi chơi nhiều, cha mẹ rầy dạy, hay là ăn uống dạy mình cũng phải biết gìn giữ cái giờ ăn, cái cách ăn. Bây giờ ăn lơ mơ trúng thực, các vị thêm đọc báo cứ công nhân trúng thực đó. Mà hãy mình mà mình không khéo, trên dù ăn chay ăn lạc mình cũng phải phải biết cái cách ăn, rồi cái giờ cái giấc ăn đó, rồi từng cái miếng ăn đó, thì cái đó là cái cách. Chứ có khi ăn ở ngoài đời thì lâu lâu mình thấy báo đăng bị trúng thực rồi mình lo, mà mình ăn chay mình không cẩn thận mình cũng bị trúng thực chứ đâu phải không bị. Ở thành ra các Phật tử để ý cái đó, mà gọi là biết lắng nghe đặng chi, đặng những lời dạy của ông bà lớn tuổi khó tính dễ tính mình biết, cha mẹ mình khó tính dễ tính mình biết, và cái khó nào nên, cái khó nào không mình cũng biết gạn lọc. Giờ mình Phật tử rồi, mình học đạo, mình biết cách tu rồi, tại nên mình nhận định đâu ra đó. Rồi tới vợ chồng cũng vậy đó, biết lắng nghe để biết cái tánh ý của vợ hay chồng. Rồi những đứa con của mình cũng vậy, đứa con nó lớn mình phải nghe để biết cái tâm tánh nó lớn nó làm sao. Rồi nó thấy mình đi chùa nhiều mà nó vui hay nó buồn, mình cũng phải lắng nghe để biết cái nào nó vui, nó vui có trúng không, mà cái nào nó buồn có đúng không. Buồn đúng thì mình cũng phải chia sẻ với nó chứ, mình làm cha mẹ mà, mình làm anh chị mà, thành ra mình phải lắng nghe, nghe từng thành viên trong gia đình, rồi những đứa con nhỏ đó. Chứ cũng có những cháu thi thương lắm, nhà sư cũng để ý hỏi mấy cháu nhỏ, có những cháu nó vào chùa nó thích ăn bánh bao chay hay là thích ăn món này món kia, nhưng mà cũng có cháu nói thiệt, nói con thích đi chùa vui, nhưng mà ăn chay con ăn chưa được. Có cháu thấy thương vậy đó, nói thiệt vậy à. Cho nên nhà sư thấy thương là biết nó nói thật. Mà cái thật lòng tức là đệ tử Phật, Phật cần thật lòng chứ sao. Tu nhiều biết mình tu nhiều được, tu biết mình tu vừa vừa, biết mình tu ít ít, biết mình tu từ từ, rồi biết cả việc mình tu chưa được nữa. Vậy thì nó dễ. Các vị nghe kệ không, thành ra mình biết cái nào chưa được thì chưa được, rồi con đang ráng đó. Chứ đâu phải chưa được mà mình nói được rồi cái nó trật đó. Thành ra mấy cháu nói thì thường, nói đúng cái bọc bụng của nó, đúng cái lòng của nó đó. Mà Phật thì dũng lòng, các Phật tử nghe kệ chơi bạn chứng minh cái lòng của mình đó. Cho nên lắng nghe từ xã hội để biết cái vui cái buồn của cuộc đời, cái nào người ta phê phán trúng, cái nào người ta phê phán trật, mình phải biết để mình giữ thăng bằng. Mình phải thăng bằng, mình đệ tử Phật, mình phải có một chút cái trí tuệ của đệ tử Phật và chư Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Quan Thế Âm đó. Thành ra mình lắng nghe được cái sự thế tiếng khổ tối tâm của đời, để mình biết ở đời khổ là khổ cái gì đó, và cái gì đáng khổ, và có thật là phải khổ hay không, hay là do tâm mình không cảm nhận được, thì mấy cái đấy là mình phải lắng nghe. Ngài hiện thân đến để cứu độ cho họ vượt qua mọi khổ nạn, đó là hạnh nguyện vị tha lớn lao trùm khắp pháp giới của Bồ Tát. Mở đầu phẩm Phổ Môn, Bồ Tát Vô Tận Ý đã hỏi về hạnh nguyện độ sanh của Ngài Quán Thế Âm. Bạch Đức Phật, Quán Âm Bồ Tát, nhân duyên gì tên đặt Quán Âm? Phật rằng này gã thiện nam, nếu như muôn ức trăm ngàn chúng sinh bị khổ não điêu linh tai ách, nghe Quán Âm Bồ Tát quay linh, một lòng khẩn thiết xưng danh, thời Bồ Tát Quán Âm thanh cứu nàng. Đức Phật tán thán rất nhiều hạnh nguyện độ sanh của Bồ Tát Quán Thế Âm, đơn cử như hoặc thương khách trên đàn hiểm trở, dắt gia nhân chuyên chở báo trân, đầy đàn quán tặc ác nhân, một người trong bọn bình tâm sướng rằng. Đó, ăn cướp mà thời Đức Phật á, thời mấy ngàn năm về trước á,
nó cũng canh mấy cái đoàn thương nhân mà chở nhiều của báo đi buôn bán. Các Phật tử nhớ cái đó. Cho nên mình đệ tử Phật rồi, mình làm ăn mình cũng phải biết, rồi mình đi chùa mình cũng phải biết, nghe không? Đã cho nên ngày mà tu Bát Quan Trai, các vị thấy không, Đức Phật cũng dạy mà chư tăng cũng dạy mình không có trang điểm phấn son cho nó khỏe, không ai ngó mình hết á. Các vị nghe kệ không? Đó, chứ có nhiều khi mình đi chùa mà mình sợ thiếu vàng bạc cái không đẹp cái mắt công. Đó, đọc kinh cái mình cũng giật mình chứ, tại nên ngày xưa mà nó cũng canh cái đoàn thương nhân mà nhiều của báo. Chứ nếu mà đoàn thương nhân mà bán báo hay bán cà rem, bán bánh mì, nó đoán chi? Đó, tại đại ca Phật tử phải sáng suốt tự mình nè, đặng mình hiểu, đặng mình đi chùa mình tu một ngày an ổn, về nhà an ổn, đó mà đi đâu mình cũng an ổn, thì mình đọc được kinh rồi, mình biết đi đâu mà của báo nhiều cái nó rình rình. Đó, nhớ cho cái đó là tự mình. Các vị thấy có nhiều cái chuyến xe mà rồi nó bỏ thuốc mê, các vị thấy chưa, mà nó cũng lựa ai đeo đồ cũng quý nhiều nó mới bỏ chứ, chứ mình không có gì lấy đâu bỏ. À, thành ra khi mà đệ tử Phật phải sáng suốt cái đó. Một người trong bọn bình tâm sướng rằng: các nam tử xin đừng hốt hoảng, phải một lòng niệm tưởng Quán Âm, nhưng mà hãy lỡ gặp nạn rồi đó thì lo niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Đó, cho nên là bao nhiêu chục năm nay các vị thấy nhiều nước á, họ chưa biết Quán Thế Âm, cái lực của Bồ Tát. Nhưng mà có những người đi biển mà bị nạn á, là gặp niệm Quan Thế Âm rồi thoát nạn á, thì nó làm cho nhiều người chưa biết được Bồ Tát Quan Thế Âm rồi cũng biết. Cái hạnh của Ngài lớn tới mức như vậy. Đó, rồi trong từng gia đình, rồi nếu các vị đọc kinh kỹ coi, kể cả mình bị nạn nước, nạn lửa, mình cầu Ngài, Ngài cũng hộ trì cho mình. Mà kể cả mình muốn cầu con trai con gái mình chưa có, mình cầu rồi Ngài cho. Lạ vậy đó. Có lần có anh chị trẻ rồi vô thưa nhà sư, cho nói nhà sư cầu nguyện sao cho con có được đứa con, vợ chồng con không có con buồn quá. Nhà sư làm sao biết cho? Nhà sư mới chỉ ra cái tượng Bồ Tát Quan Thế Âm á, đằng trước sân Tịnh Xá Trung Tâm á. Huynh với cô ra lại Bồ Tát đây rồi giái, Bồ Tát đó cho được á. Đó. Cái gì thì giái rồi sau 10 người cũng có 1-2 người hơn. Rồi cũng được. Dĩ nhiên là có 5-7 người cầu không được, chứ đâu phải ai rồi cũng được. Nhưng mà rồi cũng có người được thiệt. Vậy mà rồi sau này gặp ai không chịu nói, không nói Bồ Tát. Có một lần nữa một anh chị khác lại gặp nhà sư, nói cái người kia biểu phải gặp thầy á, xin thầy thầy cho được. Thầy nói là làm ơn, thầy có chỉ thiệt, nhưng mà chỉ cho anh chị đó có thiệt là ra lại Bồ Tát á. Đó, lại Bồ Tát Quan Thế Âm ở trước sân chùa. Các Phật tử nhớ cái đó nha, nhớ kỹ. Phải một lòng niệm tưởng Quán Âm, Ngài ban vô quý thậm diệu thâm, chúng ta xưng niệm nhất tâm thoát nàng. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, các thương nhân đồng phát tiếng xưng, nhờ xưng danh hiệu ân cần, đoàn thương nhân được thoát phần nguy nan. Pháp lý này Đức Phật dạy rằng: người thương chủ là tâm của chúng sanh. Đó là chúng ta tìm hiểu một chút cái triết lý ý pháp thôi, để rồi mình tu tập, mình nâng cái lực Bồ Tát Quan Âm nơi mình. Người thương chủ là tâm của chúng sanh, dẫn bọn thương nhân là mắt, tai, mũi, lưỡi, các pháp trong mình cả thảy cũng như người thương nhân. Mà bây giờ đọc cái này rồi nhà sư cũng thấy đúng thiệt. Có nhiều khi mình đi đâu đó, cái mắt mình thấy này kia nọ mình muốn, tai mình nghe ta kể này kia nọ cái mình muốn. Đó, cái đó nó xúi mình. Đó, là như mình bị nó xúi vậy, mình mới chạy theo. Đó, không có tiền mà nghe người ta xúi cái đó có bộ tốt quá, cái rồi cũng muốn cho được. Đó, thì cái đó là rõ ràng mình bị quỷ la sát, mà tham á, dục á, nó xúi mình. Đó, mà xúi đâu, xúi mắt, xúi cái lỗ tai, xúi cái lỗ mũi. Nghèo không có tiền ăn mà để dành mua dầu thơm cho thiệt mắt. Nó xúi cái lỗ mũi mình. chứ có người tội nghiệp mà ăn không dám ăn, ăn tô hủ tiếu mà cỡ 20.000 mắc rồi. Nhưng mà dầu thơm sức bao nhiêu thì kệ, không sao. Các vị thấy không? Rồi mắt nè, tai nè, mũi nè, miệng nữa cũng vậy. Rồi cảm xúc của thân. Đó, nhiều chuyện lắm. Nhiều chuyện mà trong kinh đây nói là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình nó giống như là những người thúc đẩy mình. Đó, mà nó xúi mình mạnh nhất. Chứ người khác lại biểu mình không thích cái thôi. Các vị thấy không? Kể cả như đi chùa là mình thích đi cái là có nói gì tôi cũng đi à. Còn mà mình chưa thích đi là có nói gì mình cũng không đi. Các vị thấy rõ chưa? Thành ra cái dục vọng tham chấp ở đời cũng giống vậy. Mình không muốn không thích thì đó. Nhưng mà con mắt mình nó suối cái mệt lắm. Lỗ tai mình nó suối cái mệt lắm. Cái mũi mình với cái lưỡi mình mà nó suối cái mệt lắm. Đó, cái đó là cái mà các vị tỏ ngộ. Họ sanh ra là để lo các pháp trong mình cả thảy cũng như người thương nhân. Họ sanh ra là để lo lời lỗ, đua tranh, tráo chát, đi ra giữa biển là giàu, xa ra trong giữa biển khổ của đời, bán buôn kiếm tìm châu ngọc là mong kiếm tìm sự ích lợi, cái tham bị quỷ la sát nhận chìm thuyền là bị cái ý lôi cuốn sắc thân chìm đắm. Tâm liền niệm tưởng Quán Thế Âm là giữa lúc ấy thấy ra sự khổ của người, của mình, quán xét sự thế tiếng khổ tối tâm của tất cả mà phát lòng từ bi trí huệ, tức là thấy gặp đặng đạo đức để nương theo. Cho nên các vị thấy khi mình hiểu đạo rồi, cái các vị sắm được chiếc áo tràng lam mặc đi chùa đã thích rồi. Chứ còn nếu chưa biết đạo thì áo tràng lam hơi xấu, phải không? Đó, áo mốt này mốt kia nó mới đẹp. Còn thấy mình mà chịu tu rồi, cái áo tràng lam là đẹp, mấy cái khác không cần, không cần thiết. Đó, các vị thấy chưa? Thành ra cái đó rõ ràng lắm. À, thì mình học Phật mình thấy cái đó. Như gặp đặng chỗ cạn mà thoát khổ nạn của biển trần thế, được xuất gia giải thoát hay được học đạo, đó là nhờ quay lực, thần lực của pháp lý Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm là vị Bồ Tát luôn lắng nghe. Đó. Cho nên người ta thích nguyện Ngài và cầu Ngài. Vì Ngài là luôn luôn lắng nghe. Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Bồ Tát Quán Thế Âm dạy pháp tu phản văn, văn tự tánh, để thành tựu nhĩ căn viên thông. Đó. Nhờ mình biết nghe lại bên trong, nghe tự sâu thẳm của lòng mình á, mình mới nhĩ căn viên thông. Là cái sức nghe của mình á, từ gần tới xa mình thấu suốt. Đó. Nhờ biết quay, hãy nghe được bên trong rồi thì nghe bao xa cũng nghe được, cảm nhận được. Học theo hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm là nguyện luôn biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Vì Ngài đã phát nguyện rộng lớn, nơi nào có chúng sanh đau khổ liền thị hiện đến để cứu giúp, làm cho chúng sanh không còn lo sợ. Lắng nghe nơi ta ở cấp độ sâu là nghe tự tánh. Đó. Cho nên mình vừa học cái hạnh nguyện của Bồ Tát, nhưng mà đặc biệt mình học để mình tự tu, tự chuyển hóa mình, là mình nghe sâu thẳm trong tâm tánh mình. Đó, mà cái đó là hơi cực, tức là nâng cái sự tu lên một chút nữa. Đó, tại mình ngồi mình nghe pháp vậy là có một vị hòa thượng, vị thượng tọa giảng rồi mình nghe. Nhưng mà nếu mình muốn nghe sâu thẳm trong tâm tánh mình thì mình phải tự ngồi yên mình nghe. Đó, cho nên về nhà, về cái thất riêng, cái phòng riêng của mình, rồi buổi tối á, cái lúc mà cả nhà yên nghỉ rồi, mình á, đó, hoặc là 10 giờ đêm, hoặc là 3, 4, 5 giờ sáng, đó, mình mới tự ngồi để yên tĩnh và mình nghe sâu trong tự tánh mình. Nương nơi tánh nghe trở về tự tánh là yếu chỉ của Lăng Nghiêm, đồng thời là con đường thể nghiệm hạnh lắng nghe siêu việt của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Tự tánh là thể của tâm, vốn không sanh không diệt, và ngay đây chủ thể và đối tượng nghe đều không tồn tại. Nghe được tự tánh tức nghe đến tận cùng sâu thẳm của vô thanh. Không cần phải có tiếng nói âm thanh nữa mà nghe sâu trong lòng của mình. Đó. Nghe ra cái tịch nhiên im lặng, ngay đây phiền não rơi rụng, bao nhiêu cái nỗi buồn phiền riêng của tâm hồn mình, về tình, về tiền, về danh, về lợi, về sắc, về tài, rơi rụng hết. Đó, khi mình đã, mà trong bên thiền ta gọi là bản lai diện mục á, thấy rõ được cái mặt thật, thấy rõ được cái tâm tánh của tự mình rồi, cái mình sáng cái đó. Cái tâm tham chấp mê muội tan mất hết, phiền não rơi rụng hết. Tự tánh là thể của tâm, vốn không sanh không diệt, và ngay đây chủ thể và đối tượng nghe đều không tồn tại. Nghe được tự tánh tức là nghe đến tận cùng sâu thẳm của vô thanh, nghe ra cái tịch nhiên của im lặng, ngay đây phiền não rơi rụng, tuệ giác hiện tiền. Cái trí tuệ sáng suốt mà giác ngộ đời của mình á, tự nhiên nó hiện hữu mình mỗi lúc. Từ nhà đến chùa, từ chùa ra đường, rồi trên con đường đời, ở mọi chỗ mọi nơi, mình đều có cái tuệ giác giúp mình soi sáng. Và như vậy đó, tuệ giác hiện tiền thì thực tại hiển bày, thì vượt thoát mọi khổ ách. Tức là mình sẽ không còn bị khổ nữa. Trước mọi chuyện, tình tiền, danh lợi, mọi cái mà nó hay trói buộc ở trong thế gian, làm cho mình nhẹ hết, vượt thoát hết. Và cái hạnh nguyện thứ hai là từ bi và nhẫn nhục. Cái đặc biệt của Bồ Tát dạy mình, tất cả hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm đều phát sanh ở lòng đại từ, đại bi. Cho nên có khi mình niệm đủ là vậy đó: Nam mô đại từ đại bi linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài là vị đại bi giáo chủ, phát nguyện rộng lớn, tướng tốt trang nghiêm, như bốn câu kệ sau đây đã tán dương. Kính lại Đức Đại Bi Quán Âm, nguyện là lực rộng sâu thân tốt đẹp, ngàn tai trang nghiêm khắp độ trì, ngàn mắt sáng ngời khắp soi xét. Do nhân tu pháp nhĩ căn viên thông, Đức Quán Thế Âm nhập thể chân, chứng được chân tâm thanh tịnh và sáng soi viên mãn khắp cả mười phương thế giới, nên đặng hai món công đức diệu dụng thù thắng. Nhờ chứng được chỗ đồng thể với chư Phật, Ngài hiện ra 32 ứng thân để tùy thuận chúng sanh mà hóa độ. Cho nên chúng sanh cần cái gì thì là Ngài hiện cái thân nấy độ. Đó. Hãy cần Bồ Tát thì Ngài hiện Bồ Tát, mà cần thiện nam Ngài hiện thiện nam, cần tín nữ Ngài hiện tín nữ. Ngay trong kinh Phổ Môn mà các vị tụng đọc đó. Nhờ chứng được chỗ đồng thể với chúng sanh, Ngài ban cho muôn loài 14 công đức vô quý, tức là 14 món không sợ. Ngoài ra Đức Quán Thế Âm Bồ Tát còn được 4 bất tư nghì vô tác diệu đức, tức là 4 đức màu vô tác không thể nghĩ bàn. Hiện nhiều đầu, nhiều tai và nhiều mắt để cứu độ chúng sanh, khiến cho đặng đại tự tại. Thứ hai là hiện hình nói thần chú để bố thí tánh không sợ. Thứ ba là khiến chúng sanh bỏ cái tâm tham lam mà bố thí cúng dường. Và thứ tư là khiến chúng sanh cầu chi được nấy. Thành ra mình mà biết tu rồi tự cái, các vị thấy mình muốn làm gì, mà muốn mời bạn mời bè một chút mình cũng tính, mà tới khi cái tâm mà bố thí mình nó lớn mạnh rồi cái thôi. Thành ra nhờ cái lực, cái đức của Bồ Tát Quan Thế Âm, hay là mình bỏ cái tâm tham chấp nhiều đời nhiều kiếp, giờ thành cái tâm rộng rãi yêu thương và đại từ đại bi. Đó, cái đó là cái rõ ràng. Rồi cái thứ tư á, Ngài khiến cho chúng sanh cầu chi được nấy. Đó, cho nên là cầu giá gì thì hết lòng mà tính thành. Hình tượng của Ngài mà thường thờ phụng là hóa thân phụ nữ, nó có một cái ngộ so với tất cả các vị Bồ Tát khác. Đó, không ai mà đại trí văn thù, không ai hóa thân phụ nữ. Mà Địa Tạng, Ngài nói Ngài nguyện mà còn một chúng sanh đọa địa ngục, Ngài cũng không thành Phật, mà cũng không có ai hiện tướng Địa Tạng tướng nữ. Nhưng mà Quan Âm Bồ Tát thì lại là hiện thân tướng nữ, các vị thấy chưa? Cái đặc biệt của Bồ Tát. Đó. Tại hiện tướng nữ nội đi chùa đây là đông này, dễ độ hơn. Kiếm mà thiện nam mà độ thì cũng được, nhưng mà ít lắm. đó. Nhưng mà nếu hiện tướng nữ cái là có gì cái lại cầu Bồ Tát, cầu mẹ Quán Thế Âm thì dễ độ. Hình tượng của Ngài là thường thờ phụng là hóa thân phụ nữ, biểu hiện cái lòng từ bi quảng đại của Ngài đối với chúng sanh, như mẹ hiền thương con vậy. Khi thấy Ngài một tay cầm nhành dương liễu, một tay bưng bình cam lộ, đó là hình ảnh tượng trưng Bồ Tát luôn luôn tế độ quần sanh, rải nước cam lộ, dập tắt phiền não, đem lại an lạc cho muôn loài. Bi tâm của Ngài rộng lớn vô cùng, phương tiện của Ngài thiện xảo vô tận. Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm ghi chép rằng: thuở đời quá khứ từ vô lượng kiếp nhẫn lại đây, Bồ Tát Quán Thế Âm đã thành Phật hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Nhưng vì nguyện lực đại bi nên hiện thân Bồ Tát tu tập không biết bao nhiêu pháp môn Đà La Ni để tiêu tai giải ích và tăng trưởng phúc tuệ cho chúng sinh. Chính vì thế mà có bài tán tụng về công hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm: phổ môn thị hiện, cứu khổ tầm thinh, từ bi thuyết pháp, độ khắp mê tình. Theo lời khẩn nguyện, độ nhưng mà độ theo lời khẩn nguyện, cảm ứng tùy hình, tám nàng tiêu diệt, bốn biển an bình. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không ngớt tán thán hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện phẩm thứ 12, Đức Thế Tôn có bảo Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát rằng: ông có nhân duyên rất lớn với chúng sanh trong cõi Ta Bà. Những hàng trời rồng, hoặc là trai gái, hoặc là thần, hoặc quỷ, cho đến chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường, nếu kẻ nào nghe danh hiệu của ông hay là mến tướng của ông, cũng khen ngợi ông, vì những chúng sanh ấy đều ở nơi đạo vô thượng chánh giác, quyết chẳng còn thối chuyển, thường được sanh vào cõi người, cõi trời, hưởng đủ sự vui lạ lùng. Khi nhân quả sắp thành tựu liền được Phật thọ ký cho. Đối với hạnh nhẫn nhục của Bồ Tát Quán Thế Âm, lúc còn tu tập hạnh Bồ Tát, Ngài đã từng nếm trải nhiều nỗi oan trái. Thành ra Phật tử đi chùa nghe kinh học Phật tập tu rồi, về nhà có nhiều khi trong gia đình quyến thuộc hoặc hàng xóm ai có nói oan ức một chút, mình cũng nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, nghe oan hỷ. Chứ mình đi chùa mình nghe kinh mình học Phật mình tu ngon lành mà về có khi vợ chồng mà nói oan chút cái mình lắm mình gây rồi. Về hỏi sáng giờ bà đi đâu, nói tôi đi chùa, nói bà có đi chùa thiệt không, cái nổi sùng lên nè. Thành ra lúc đó cái mới có nghe kinh nè, Bồ Tát Quan Thế Âm là chịu đựng nhiều cái quan thiên lắm, nhưng mà vẫn vui chịu. Biết không, thành ra có gì vậy thôi, bữa nào ông không tin tôi, ông đi với tôi một bữa đi, vậy thôi. Rủ ông đi chùa, vậy mới có cớ chứ hơi đâu cả. Nghe không có buồn, không có giận hết á. Ông tin tôi đi, bữa nào ông đi với tôi một bữa, từ sáng tới chiều, các biết tôi ở trong tôi làm gì à. Đó, ông nhớ ông phải hứa ngàn, hay tôi đi đâu ông đi đó. Rồi tôi ngồi góc nào ông cũng ngồi gần gần, ông coi thấy rõ tôi ngồi liền cái gì đó. Các vị chứ hơi rủ ông bạn đi chùa cũng được, hay có nhiều ông bạn đi chùa rủ bà vợ đi cũng được, mà về mà hỏi gì sáng giờ đi đâu cái là cái dịp để mời đi chùa, nghe kịp chưa? Không có buồn, không có giận, không có tức gì hết á, mà đáng lẽ còn phải cảm ơn bữa nay Bồ Tát hộ mình rồi, khiến cho ông về ông hỏi một câu ngộ quá, bữa nào rủ ông đi vậy thôi, nghe kịp không? Chứ không có chuyện gì mà buồn hết á, nhớ vậy đó. Chứ mà mình không khéo cái mình buồn lên. Đó, còn nó không sao, bữa nào ông đi tuôn bữa đi, vậy thôi, biết liền, biết rõ nữa. Lúc còn tu tập hạnh Bồ Tát, Ngài đã từng nếm trải nhiều nỗi oan gia, vô vàn nghịch duyên, chịu đựng nhiều cái khổ nạn, vô vàn nghịch duyên. Nhờ tâm nhẫn nhục, Ngài đã vượt qua, đã chuyển hóa tất cả. Trong kho tàng văn học Việt Nam, hạnh nhẫn nhục của Bồ Tát Quan Thế Âm đã được diễn tả rất sinh động, với những cốt truyện ly kỳ như truyện Quán Âm Thị Kính, truyện Quán Âm Diệu Thiện. Tu tập theo hạnh nhẫn nhục của Ngài, chúng ta phải trải tâm bình lặng trước mọi tình huống đến với mình, dù là thuận cảnh hay nghịch duyên. Các Phật tử nhớ cái đó, thuận cảnh hay nghịch duyên. Dù là may mắn hay rủi ro, chứ không chỉ nhẫn trước những nghịch cảnh, quan trái như mọi người thường hiểu về hạnh nhẫn nhục. Tại sao phải tập nhẫn trước cả những thuận cảnh? Trước những thuận cảnh như được mọi người tôn kính, ca ngợi, cung phụng, thì lòng người thường sinh ngã mạn. Mình tu mà về mình giá gì được mấy cái mình nói hay hôm đó tôi tu linh không? Cái được người ta tán thán, người ta ca ngợi mình, cái mình bị rơi vô cái ngã mạn sống cao. Đó, thì mấy cái đó Phật tử cũng phải coi chừng. Cái thuận là vậy đó. Đó, nghịch đã phải tu tập, phải chịu đựng, mà thuận cũng phải tỉnh giác. Để chi? Để người ta khen, mình cũng biết. Tu Phật biểu coi chừng, Bồ Tát dạy coi chừng, ta khen đừng có mừng lắm, đừng có quan quá. Đó, để chi? Để mình giữ thăng bằng được cái tâm lực, đạo lực của mình. Đấy là những tâm lý tiêu cực, có hại cho sự tu hành, làm suy thoái đạo đức, cho nên chúng ta phải nhẫn, không để cho tâm kiêu căng tự đắc phát sinh. Và cái hạnh nguyện thứ ba là linh cảm ứng. Tức là đặc biệt cái Bồ Tát Quan Thế Âm cầu giái cái gì là được cái này. Xưng danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm là ung đúc cái giống từ bi vào tâm địa chúng ta, và cũng là một phương pháp khai thác những năng lượng tiềm tàng trong thân tâm của chúng ta, là cứu khổ, trừ mê, diệt tai nạn. Nghĩa là giờ phút nào hướng về từ bi, tức là giờ phút ấy dẹp tan ma quân tàn ác hãm hại chúng ta. Nếu trọn đời nhất tâm cương quyết xưng niệm đấng đại từ bi, thì trọn đời diệt sạch đau khổ, sẽ được an vui hoàn toàn. Mặt khác, Bồ Tát Quan Thế Âm đã khởi lòng đại bi, thuyết đại bi thần chú. Đó mà mỗi kỳ chúng ta tụng đó là như vậy, ý nghĩa lớn đó. Để làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh trong đời sau, Ngài đã phát nguyện, nếu trong đời vị lai con có thể làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh với thần chú này, thì xin khiến cho thân con liền sanh ra ngàn tai ngàn mắt. Lập tức Ngài thành tựu ý nguyện, từ đó hình ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm ngàn tai ngàn mắt trở thành một biểu tượng cho khả năng siêu tuyệt của một vị Bồ Tát mang sứ mệnh vào đời cứu khổ ban vui cho tất cả chúng sanh. Ngàn tai ngàn mắt nói lên cái khả năng biến hóa tự tại, cái dụng tướng vô biên của thần lực từ bi và trí huệ tỏa khắp của Bồ Tát Quán Thế Âm, có đầy đủ bi trí song hành và đức tánh vô quý, thì việc hoằng hóa độ sanh của Bồ Tát mới có thể đạt được hiệu quả cao. Ngàn mắt để có thể chiếu soi vào tất cả mọi cảnh giới khổ đau của nhân loại, và ngàn tai để cứu vớt và nâng đỡ chúng sanh. Tin tưởng vào lòng thương yêu chúng sanh và khả năng hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta có thể hành trì thần chú đại bi như là phương tiện chính của thiền định, trong khả năng tập trung năng lực cũng như thiền quán hầu đạt đến an lạc hạnh phúc trong cuộc sống thường ngày, và từng bước tiến đến cứu cánh giải thoát giác ngộ. Các vị thấy hình ảnh của bà mẹ thương con không? Nghe con khóc cái thì sao? Mắt mình thấy con nó khóc nó đau, cái lợi tai bồng nó lên, dỗ dỗ. Chứ không phải thấy nó khóc nó khổ rồi thôi con ráng nằm đó thêm đi nghe. Không có. Thấy chưa? Ngàn tai mà ngàn mắt. Đó, hãy mắt thấy khổ thì tai phải đưa tới cứu giác. Cho nên mình mới thương má mình nhiều là vậy đó. Thương hoài chừng nào mà bà già bà mất thôi chứ. Còn ở xa gần trong lòng không quên được. Đó. Cái đức tính của Bồ Tát Quan Thế Âm là ngàn mắt ngàn tay là vậy, thấy chúng sinh khổ và đưa tay cứu khổ chúng sinh, cũng như bà mẹ hiền vậy đó, thương con và bồng con lên, dỗ về con, cho con bú, cho con ăn. Đó, các vị thấy nó đơn giản, ngàn tay ngàn mắt là rõ ràng là vậy. Cho nên mình nói mình thương ai thì hãy con mắt mà thấy thương thì cái phải hành động để thể hiện cái sự thương yêu giúp đỡ. Đó, bởi mình hay đi làm phước bố thí là vậy. Các vị thấy rõ không? Đó, rõ ràng vậy thôi. Thành ra các vị mà ngày hôm nay mà từ sáng đến chiều mà nghe hết cái công hạnh của Bồ Tát rồi là các vị nhớ cho chắc á, về tu tập á thì chắc gần gần nữa nha, mình gần 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 giống Bồ Tát Quan Thế Âm rồi, từ từ mình là con là cháu cái riết mình thành tựu luôn. Các phải tự ráng nhớ cái đó đó. Bài kệ tán thán công hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm: Quán Âm Bồ Tát diệu năng thù, thanh tịnh trang nghiêm lũy kiếp tu, thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng, khổ hải thường tác độ nhân chu. Hôm nay có một cái duyên, hồi nãy nhà sư có nói với thượng tọa trụ trì á, năm 1982 nhà sư trùng tu cái tịnh sách trung tâm 1980, cái thời kỳ mà còn bao cấp, đất nước mình mới kết thúc chiến tranh khoảng 5 năm, nhà sư xin phép trùng tu cái chùa. Rồi Phật tử mà bỏ ống á, hồi lúc nghe pháp trung tâm từ 25 người cái buổi học đầu tiên cho tới sau đó vài năm mới lên được 100 người thôi. Cái duyên của nhà sư với bá tánh là bằng 1/20 hay 30 của cái duyên của thượng tọa Phước Tiến với Phật tử hôm nay. Nhưng mà hồi đó nhà sư có nói Phật tử thôi, nhà nghèo mới rõ hiếu con, thầy trò có ít ráng bỏ ống để xây chùa. Lúc đó vật tư khó lắm, bây giờ thiệt là dễ. Bây giờ có tiền là kêu cái người ta chở, rồi sắt tới, xi măng tới, người ta trộn sẵn, người ta đổ, gì cũng phải hết. Chứ hồi đó là xi măng trộn mặn bao còn chừng 2/3, chứ đâu có xi măng nguyên được. Vậy mà nhà sư cất được 2 năm, 80 cất tới 82 á, là Phật tử hùng tiền như vậy cũng để dành này nó gom được từ cái lỗ cột lên cái đà, lên cây cột, mà tới lên được cái sàn giảng đường á, xong cái hết, không còn đồng nào hết. Đó, không có lên cái chánh điện trên được. Vậy mà hôm đó nó có một cái duyên rất lạ, có một ông thiện nam, rồi ổng là Phật tử, ổng nhà sư nhớ ông tên pháp danh là Thiện Phước. Hai vợ chồng, cô bạn cũng Phật tử là cô Dung Ngọc, Phật tử ở tại chợ, không biết chợ, không biết Sống Củi hay chợ Diệu quận 4 á. Hả? À, Sớm Chiếu hả? Ngay quận 4 á, gần đường Hoàng Diệu á. À, ông có nhiều ông cũng cúng rồi, bây giờ ông nói bữa nay con sẽ dẫn ông bạn con qua cúng để phụ sư xây chùa. Mà các vị biết, qua ông đi ngó tới ngó lui rồi, cái ông nói thôi tôi cúng thầy 2000, lúc đó 2000 được 10 bao xi măng. Mà nói sao không ráng đặng lên chứ, 10 bao răng lên chưa được cột nó làm sao mà lên. Vậy mà ông nói chùa nhiều người cúng lắm, tôi không cúng nữa. Nhưng mà ông lại nói thầy có dám làm tượng Quan Thế Âm không? Mà lúc đó làm tượng là khó lắm. Vậy mà ông nói khích, ông nói hãy thầy dám làm tượng Quan Thế Âm thì thầy làm tượng lớn tới đâu tôi cúng tới đó. À, cái tượng Bồ Tát Quan Âm tại sân Tịnh Thâm Tâm bây giờ các vị thấy là do cái đạo hữu đó. Mà nó có một cái kỳ diệu á, mấy chục năm nhà sư cũng ít kể lắm. Tính nhà sư cũng không thích cái gì mà nó quyền quyền quạt quạt. Nhưng mà từ cái năm đó là cái thực mà nhà sư thấy, chính nhà sư thấy chứ không phải người khác thấy. Đó. Thì có một bữa sáng trước cái ngày mà hai cái ông này tới, khoảng 10 ngày nửa tháng gì đó, một buổi phia nhà sư đi dậy khoảng 2-3 giờ, ra đứng ở cái trước cái cửa văn phòng thường trực, bây giờ mới ngó về cái tượng Quan Âm á. Mà lúc đó chỗ đó là cây me già, Phật tử nào mà biết trung tâm tịnh xá 30-40 năm về trước á, thì đó có cây me 50-60 năm cao lớn à. Thì tự nhiên trong cái bóng đêm còn phía đó, 2-3 giờ phía đó, là có một cái dần hào quang của Bồ Tát Quan Thế Âm chừng 1 thước mấy 2 thước hiện trên cái ngọn cây me. Nhà sư thấy lạ quá, sao có Bồ Tát mà lại như một cái dần sáng lưu ly vậy đó. Vậy rồi Khoảng nửa tháng sau hai ông bạn này tới, rồi ông này cũng kích cúng, nhà sư mới trực nhớ, à, mình đã thấy Bồ Tát xuất hiện rồi. Mà bây giờ ông này ông lại muốn cúng tượng lớn chứ không muốn cúng tượng nhỏ. Ông nói thầy dám làm lớn tới đâu tôi cúng tới đó, mà một mình tôi cúng thôi. Rồi ai mà lợi cúng sinh hùng phước làm Quan Âm với cúng tượng âm thì thầy nhận thầy làm chùa. Còn bây giờ cúng để xây chùa thì tôi không cúng nữa, cũng nhiều thôi. Nhưng mà Quan Âm thì tôi cúng. À, các vị thấy lạ luôn vậy. Cho nên khi mà ông phát tâm ông cúng rồi, ông cứ nói trưa thứ bảy thầy mới ghi hết vật tư, xi măng, sắt, cát, đá, thầy cứ mua đồ tốt thầy làm, rồi tiền công thợ bao nhiêu thì ghi cho đàng hoàng hết. Rồi trưa thứ bảy thì cho cái phiếu qua thì tôi chịu trách nhiệm trả tiền làm cái tượng với cái tiền công làm tượng cho thầy. Rồi các vị thấy có những chuyện mà lạ lùng. Đó, cho nên lúc đó nhà sư làm chùa hết tiền rồi, không còn tiền nữa. Mà lúc đó Phật tử đi chùa ít lắm. Năm từ 767, 78, 79, 80 cái thời đó, 81, 82 tới 86 nhà nước mình mới đổi mới, tức là cái chính sách tôn giáo cũng cởi mở theo. Các vị kiểm cho thời đó là gian nan lắm đó. Cho nên từ cái duyên đó đó, rồi cái nhà sư mới làm cái tượng đó, mới mời bác Minh Dung. Bác là chuyên tạc tượng, bây giờ như tượng Bổn Sư mà thờ Ấn Quang ở trung tâm và nhiều ngôi chùa là tượng của bác Minh Dung ở cầu Chữ Y á. Bác qua bác làm cái tượng. Vậy mà mấy năm bác không có làm tượng, bác nghĩ cái tới chừng kêu làm cái bác làm cái tượng Bồ Tát cho thầy sao mà cao thì có cao nhất thành phố thiệt. Nhưng mà vì cao quá lớn quá cái bác làm cái tượng mặt hơi già già. Cái tượng khoảng trên dưới 40 tuổi. Mà đa phần Bồ Tát Quan Âm thì người ta làm cái tượng cái diện trẻ mặt vui đó, rồi xinh đẹp, mà ông biết ông làm sao cái tượng thầy hơi già già rõ ràng. Cái mọi người cứ đi thang nói sao tượng thầy buồn quá mà cũng hơi già nữa. Thầy nói tại tượng tôi lớn phải già chứ làm sao. Bây giờ mấy cái vùng tỉnh xa thì có tượng lớn hơn, cho thành phố các vị kiếm tôi cái tượng mà lớn lớn gì trung tâm không có, thành ra lớn vậy thì phải già một chút chứ sao không chịu. Thành ra rồi cái tới sau này nhiều người nghệ nhân á giỏi tạc tượng cứ đến dòm tới dòm lui cái xin thầy sửa cái diện, mà lúc đó cái vai của Bồ Tát cũng ốm ốm nữa đó, rồi sau đó họ đòi sửa diện, sửa cái vai cho nó tròn tròn, nó có da có thịt chút vậy đó. Thầy nói cái duyên của cái tượng của thầy là vậy. Cho nên nếu có sửa chỉ có con bác Minh Dung sửa thầy mới cho sửa. Tại vì bác làm cái tượng nó cuối đời bác, bác đâu có làm cái tượng mà trèo cao nổi nữa. Đó cho nên là cái duyên ở trên mình mập ốm đen trắng, cái phước duyên của mình. Mà không ngờ 30 năm sau, làm năm 1982 tới 2012, tức là tròn 30 năm, thì bác còn lại ba đứa con trai chuyên làm nghề điêu khắc tượng á. Cái anh Quyền ảnh giữa đó mới lên nói về con xin sửa cái tượng của tía con làm cho thầy. Tôi nói vậy thì được, anh là con cho nên trong gia đình anh sửa thì thầy cho. Anh nói bây giờ các vị lên mà coi giờ maybe anh này trong ba anh thì anh này là mập mập tròn tròn. Cái anh em Út hơi ốm, ốm giống ông tía, bác Minh Dung thì hơi ốm. Thành ra cái lực với cái sức với cái trí sao thì ra vậy chứ sao. Đó, thành ra 30 năm sau bây giờ bữa nay các vị lên dòm thấy cái tượng không còn già nữa. Sau 30 năm mà bây giờ lại trẻ lại. À. Thì cái bữa mà an vị cái tượng đó, nhà sư mới làm một bài thơ để kỷ niệm. Bữa nay thương Phật tử đạo tràng Tường Vân nha. Mà nhà sư mới nhớ lục lại hai bài thơ này để đọc cho các vị nghe, để bổ sung về cái tâm hạnh, cái hạnh nguyện với cái đức từ bi của Bồ Tát. Thì cái bài thứ nhất là bài Hạt Ngọc Lưu Ly. Như nhà sư nói đó, tự nhiên mình thấy có một cái dần sáng mà hiện cái tướng của Bồ Tát và chừng thước mấy mà ở trên cái ngọn cây cao của cái me già. Sau ngày nhà sư mới lấy cái chuẩn đó làm cái tượng lên cao tới vậy thôi đó. Thì cái bài đầu là Hạt Ngọc Lưu Ly, đánh dấu ngày Bồ Tát Quán Thế Âm ứng thân. Mà chuyện này lâu lâu nhà sư mới kể chứ ít dám kể lắm, vì chỉ có mình thấy thôi mà, chứ không có người thứ hai làm chứng cái này. Giữa hư không bóng đêm huyền ảo, mẹ hiện về hạt ngọc lưu ly. Mẹ hiện về ánh sáng từ bi, mang tình thương lung linh bàn bạc. Hạt ngọc lưu ly thiên nhiên tạc, dáng mẹ hiền thanh thoát trong đêm. Dáng mẹ hiền từ ái vô biên, long lanh tỏa giữa ngàn sao sáng. Hạt ngọc lưu ly hương sắc rạng, tịnh diệu hư vô dòng sữa thơm. Ánh mắt mẹ êm đềm con ngủ, ôi thiên liêng vô tận suối nguồn. Mẹ về cho con dòng tai thương, và sức sống trái tim màu nhiệm, và hơi ấm đất trời núi biển, niềm tin vô biên sâu lắng tâm hồn. Hạt ngọc lưu ly, hạt ngọc lưu ly, mẹ về ban rải từ bi, mắt mẹ hiền diệu hộ trì đời con. Mẹ ơi ngàn dặm nước non, mỗi bước đi vạn lối mòn nhân gian. Tim con dáng mẹ ngập tràn, lưu ly hạt ngọc vô vàng thương yêu. Đó là để đó là cái bài để đánh dấu lại cái sự xuất hiện mà của Bồ Tát trong đêm mà giữa cái khoảng không hạt ngọc lưu ly. Rồi bây giờ đây nó có một cái bài nhà sư cũng xúc động lắm. Bồ Tát cứ bị chê già. Cái nhà sư lâu lâu cái gặp nhóm Phật tử nói sao tượng sư không sao sửa lại, cứ để Bồ Tát già vậy. Thì nó bốn mấy già không sao đâu. Bây giờ cái tới một lúc cái đứa con bác lại xin sửa được. Bây giờ lại mọi người quan hỷ thành bữa làm lễ mà giống như hoàn thiện lại cái đợt hai sau 30 năm. Nhà sư mới làm được cái bài này để cúng dường đến Bồ Tát. Mẹ hiền Quán Thế Âm đánh dấu kỷ niệm 30 năm ngày Bồ Tát Quán Thế Âm ứng thân, từ 1982 đến 2012. Ngày mẹ về dáng mẹ thanh thanh, vai mẹ gầy mắt mẹ thẳm xanh. Ai cũng nói mẹ già hơn tuổi, mẹ điềm nhiên giữa chốn thị thành. Chê già cũng phải đáng đứng chịu 30 năm. Ai cũng nói mẹ già hơn tuổi, mẹ điềm nhiên giữa chốn thị thành. Phật tử học tu hạnh Bồ Tát Quan Âm, mai chiều ai chê già đừng buồn nhé. Ráng nhớ cái đó, chứ đừng để mà đi chùa tu mà nghe ta chê hơi già già cái buồn so. Rồi tháng ngày qua nhìn con thơ, đứa nghèo, đứa khổ, đứa bơ vơ, đứa đẹp, đứa hiền, vui nhịp sống, giữ hung, quấy ác, quả nhân chờ. Trong đời mà mình có đẹp xấu do cái duyên, cái nhân, cái quả của mình, chứ đâu có phải tại ai đâu mà buồn, mà khổ, mà đổ thừa. Nên thành ra mình sống, mình nhớ, Bồ Tát ngài cũng vậy thôi. Mình đến mình lại ngài, mình đẹp mình xấu gì ngài cũng quan hỷ hết á đó. Rồi tháng ngày qua nhìn con thơ, đứng đó rồi cái lại thành ra rồi ai nói ngài bà ngài mà có lớn tuổi già ngài cũng vui, mà ngài nhìn xuống nghèo giàu lợi lại ngài ngài cũng vui đó. Đứa nghèo, đứa khổ, đứa bơ vơ, đứa đẹp, đứa hiền, vui nhịp sống, giữ hung quấy ác, quả nhân chờ. Mỗi sáng mỗi chiều những đứa con quỳ bên chân mẹ lại cầu mong. Mẹ ơi mẹ hỡi ban ân phước, cứu độ con thơ khổ hải còn. Mẹ đứng an nhiên giữa đất trời, nắng mưa sương gió mẹ đều vui. Thương con kham nhẫn gian nan chịu, gánh vác cho con những ngậm ngùi. Mẹ thương con vô cùng vô tận, ánh mắt từ bi thấu ruột gan. Thân khẩu ý ngày ngày tạo tội, sợ khổ cầu xin mẹ cứu nàng. Ở nhà với ở đời làm ăn rồi xấu quấy gì đó không biết, mà cứ làm rồi cái sợ, mà sợ lại Bồ Tát giái, giái làm sao cho con không bị khổ. Đó. Thân khẩu ý ngày ngày tạo tội, sợ khổ cầu xin mẹ cứu nàng. Anh em Phật tử mình biết tu, hàng ngày ráng lo tu cho tốt nghe, đừng gây tạo nghiệp của thân, của khẩu, của ý. Cái mình lợi mình quỳ mình cầu Bồ Tát hộ, ngày vui lắm, ngày hoan hỷ, con ngoan đó. Nhưng mà dĩ nhiên con sợ tội, con cầu ngày cứu thì ngày cũng thương, nhưng mà tội nghiệp quá, nhân quả. Mà Bồ Tát thì cũng thương rồi, cũng tôn trọng nhân quả chứ. Lát nữa nhà sư sẽ kể các vị nghe một câu chuyện ngộ ngộ để chứng minh cái này. Thương con quá vô minh nghiệp chướng, tu thì không quấy ác ưa làm, nhân quả xấu làm sao khỏi được, con thơ ơi hãy sớm hồi tâm. Sống ở trong đời, mẹ thương con nhưng con phải nhớ, trồng bắp phai có bắp phai ăn, trồng cay đắng có ngày hưởng quả, chân lý công bằng khó tránh quả nhân. Mẹ thương con nhưng con phải nhớ, giữ gìn thân khẩu ý hiền lành, tu là tập bỏ lần nghiệp ác, tự thắng lòng theo nẻo thiện sanh. Mẹ thương con nhưng con phải nhớ, tu là hiền bỏ giữ sân si. Các Phật tử ráng nhớ nghe, chứ có người tu cũng tu mà nói cha sanh mẹ đẻ thành đó, con ưa giận ưa hờn và bỏ uổng quá. Đó, thành ra nhớ là Phật Bồ Tát dạy, mẹ thương con nhưng con phải nhớ, tu là hiền, nhớ cái đó giùm, không còn để cái giữ trong này. Tu là hiền bỏ giữ sân si, thắng tự ngã tham lam tật đố, không ganh hờn dèm xỉm phân đi. Mẹ thương con nhưng con phải nhớ, tự ái sang tham khổ muôn đời, muốn hết khổ xa lìa tận gốc, mẹ dìu con khỏi chốn luân hồi. Mẹ thương con về với mẹ, nước thì dương rưới mát lòng con, mỗi giọt thấm lòng con dịu lại, giữa biển đời con ngộ từng cơn. Mẹ thương con gắng hồi tâm, tự tỉnh thức lòng mình soi sáng, tự tỉnh thức lòng mình thiền quán, sắc thinh hương vị xúc vô thường. Mẹ thương con về với mẹ, dừng đi con dạng nẻo phù vú, dừng đi con muôn ngàn tội lỗi, ngũ quẩn dây không sạch bụi mù. Mẹ thương con về bên mẹ, tỉnh thức là bờ bến giác xưa, chân tánh cũ tâm linh nhàn hạ, nét đẹp hồn nhiên tánh Phật thừa. Bây giờ nghe một câu chuyện đời nay để nhớ nghe. Đây câu chuyện vừa vui mà vừa nhẹ nhàng, mà cũng có một chút chút gì đó để tỉnh thức mình. Mà mở đầu cái này cũng tình cờ nhà sư nhờ mấy sư tìm cái sao gặp trên mạng đó. Câu chuyện nhẹ nhàng lắm. Bồ Tát chịu bó tay là Bồ Tát hay, Bồ Tát cứ thài lai là Bồ Tát dở. Có người đi chùa tu á, không chịu tu nha, nhưng mà chuyện gì thì cũng bài người khác giỏi. Đó, gọi là hệ Bồ Tát Thầy Lai là Bồ Tát dở. Đó, chuyện gì cũng biết cũng nói cho nhưng mà tu không chịu tu. Còn mình là đệ tử Phật chân chánh thì chẳng là mình tu ít ít rồi tu từ từ. Nha, thành ra có chuyện gì không biết thôi mình bó tay mình cũng chịu. Mà ở đây câu chuyện này khen Bồ Tát bó tay là Bồ Tát hay. Bồ Tát Thầy Lai là Bồ Tát dở. Nghe nhớ. Thành ra mình biết ít ít rồi mà tu cho tốt. Có một kẻ lang thang đi vào chùa làm ăn không lẽ làm ăn mà cứ thích đi lang thang, rồi cái gặp chùa vô nhưng mà đứng nhìn á, thấy Bồ Tát ngồi trên đài sen nhận cúng bái của mọi người, anh ta vô cùng ngưỡng mộ. Thấy Bồ Tát sẽ ngồi im chỗ mà hết người này vô cúng còn lại nữa, thích lắm. Kẻ lang thang mới đến nói với Bồ Tát: tôi có thể đổi chỗ ngồi với ngài một lát được không? Bồ Tát trả lời: Bồ Tát Quan Thế Âm mà ai muốn cầu gì cho nấy vậy sao? Anh ông này xin ngồi thì cho ngồi chứ. Bồ Tát trả lời: được, tôi cho anh ngồi đổi chỗ cho anh, nhưng mà chỉ cần anh phải cam kết không mở miệng, hãy ngồi đó rồi phải nín hoài. Nhớ nghe, chứ thôi mình cứ ưa nói mình rồi ngồi yên đâu được. Thành Bồ Tát chịu cho thai, nhưng mà với điều kiện là không được mở miệng. Thấy như sao phải ráng chịu đựng. Kẻ lang thang mới lên ngồi trên đài sen. Trước mắt của anh là cả ngày hỗn loạn ầm ĩ, người đến phần lớn là cầu điều này, điều kia. Anh vẫn cố gắng chịu đựng trước sau không mở miệng. Một ngày, một phú ông người giàu có đến, phú ông mới vái cầu Bồ Tát ban cho con một cái đức tính tốt. Ông giàu rồi đâu cần gì nữa, một đức tính tốt thôi. Nói xong ông dập đầu đảnh lễ Bồ Tát rồi đứng dậy. Thì cái ví tiền á, tức là cái bóp tiền á của ông nó bị rớt xuống mặt đất. Kẻ lang thang vừa muốn mở miệng nhắc, giống như ông bị rớt cái bóp đó, nhưng mà mở miệng tính nhắc, nhưng mà kịp nhớ đến điều kiện của Bồ Tát, nín. Sau khi phú ông đi ra thì có một người nghèo bước vào. Người nghèo nói: cầu Bồ Tát ban cho con ít tiền. Người nhà con đang lâm bệnh nặng, đang rất cần tiền. Cầu xong ông mới dập đầu đảnh lễ Bồ Tát. Vừa đứng dậy ông nhìn thấy một cái túi tiền rơi trước mặt. Cái túi nãy đó, cái bóp của ông nhà giàu rớt còn đó. Người nghèo thốt lên: Bồ Tát quả thật là hiển linh. Giái cái được liền. Ông mới cầm túi tiền ra đi. Kẻ lang thang muốn mở miệng nói: không phải hiển linh đâu, đó là đồ người ta đánh rớt đó. Nhưng mà anh cũng lại nhớ đến điều kiện Bồ Tát đã căn dặn, phải nín. Lúc này thì một người ngư dân, tức là thứ ba, đi vào. Ngư dân mới cầu xin: cầu Bồ Tát ban cho con bình an. Trước khi xuống thuyền ra biển đánh cá đó, ông này ông lợm vái: ban cho con sự bình an ra biển, không gặp sóng gió. Đoạn mới dập đầu đảnh lễ rồi đứng dậy. Ông vừa muốn đi thì lại bị phú ông túm chặt. Mẹ mất tiền ông quay lại. Ông nghèo sắp đi rồi. Cái ông này là bị. Vì túi tiền hai người cãi giả rồi đánh nhau túi bụi. Phú ông cho rằng người ngư dân đã lấy túi tiền của ông. mà ngư dân thì cảm thấy bị oan uổng, không cách nào chịu đựng được. Mình không có lấy đâu, mà sao ông này cứ như chụp mình lấy, đánh mình, gây mình. Kẻ lang thang không thể nhịn được nữa, anh ta liền hô to: dừng tay, đừng đánh. Rồi đem chân tướng nói ra cho họ, thì ông chứng kiến hết. Ông đánh cũng trật, mà cái ông bị vu oan cũng trật, đâu có, ông nghèo lấy đi rồi. Giờ ông nín không được nữa, ông phải lang lên. Tranh chấp nhờ đó mà được yên. Lúc này Bồ Tát mới nói: ngươi cảm thấy làm vậy là đúng chăng? Ngươi hãy tiếp tục đi làm kẻ lang thang đi. Đã hứa rồi mà không chịu im. Im thì tôi cho ngồi nữa chứ. La vậy rồi chẳng ngồi được nữa. Ngươi mở miệng tự cho mình là rất công bằng, nhưng mà người nghèo vì vậy mà không có tiền cứu chữa người thân. Hồi nãy ông mừng quá, ông nói Bồ Tát Linh, ông tính lấy tiền đi về chữa bệnh cho người nhà đang cần, nghèo không chết xin ai giờ. Nhưng mà nhờ cái ông phú ông, ông nguyện cho ông có một cái đức tính cao quý, thì ông xả bớt tiền của ông chứ sao. Cho nên lại xong cái xuống rớt túi tiền ra. Các vị nghe kìa không đó, ông giái, ông muốn được cái đó mà. Rồi cái ông nghèo này cũng xin chút tiền để trị bệnh cho người thân mà. Ai giái cũng được hết trơn. Rồi người kia là xin sự bình yên. Đó, thì đáng lẽ ra được bình yên. Nhưng mà ông này la cái hết bình yên. Rồi các vị bây giờ mới các vị để ý. Đó. Nhưng mà người nghèo vì vậy mà không có tiền cứu chữa người thân, người giàu không có cơ hội tu đức hạnh, người ngư dân ra biển gặp sóng gió chôn thân dưới đáy biển. Nếu người không mở miệng, mạng sống người nhà kẻ nghèo kia được cứu, người giàu tốn chút tiền nhưng giúp người khác mà tích được đức, ngư dân cũng vì dây dưa không cách nào lên thuyền, tránh được mưa gió có thể còn sống sót. Đó. Kẻ lang thang im lặng ra khỏi chùa. Giờ ông nhận với ông trật rồi. Đó. Rất nhiều sự tình nó thế nào chính là như thế đó. Để nó tiến triển theo tự nhiên, kết quả sẽ tốt hơn khi đối mặt với sự việc. Ai có thể biết rõ kết quả gì sẽ xảy ra? Yên lặng theo dõi diễn biến chính là một loại năng lực. Thuận theo tự nhiên là một loại hình hạnh phúc. Trở lại cái lời kết luận của cái buổi giảng hôm nay. Bồ Tát Quán Thế Âm là một điển hình cho hạnh nguyện lợi sanh của Phật giáo Đại Thừa. Các Phật tử nhớ cái đó. Rõ ràng như vậy và chắc chắn như vậy. Với tâm từ bi và hạnh nguyện lợi tha, Ngài đã trở thành nơi nương tựa của chúng sanh trong cõi ta bà. Trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, học theo hạnh nguyện của Ngài là ta có được sự bình an, vượt qua khỏi mọi tai chướng, không còn lo lắng sợ hãi, không còn tham sân si điên đảo vọng tưởng. Sâu xa hơn, chúng ta phải hiểu pháp lý rằng Quán Thế Âm tức là pháp cứu khổ cứu nạn. Ai niệm tưởng quán xét trì giữ thực hành thì sẽ ắt đặng giải thoát cứu khổ nạn ngay. Y theo đó thì sẽ cứu độ được mình và người. Đó các vị nhớ. Cho nên khi mà mình nhìn, mình âm thầm mình quán xét mọi cái sự kiện liên quan ở ngoài thì mình sẽ bớt khổ ngoài. Mà mình soi sáng trong lòng mình thì mình sẽ hết cái khổ trong lòng của mình. Đó mình sẽ được Bồ Tát độ này. Cho nên chúng ta phải thấy được cả hai mặt đó. Và chư Phật khi xưa thảy đều dạy y như vậy. Và trong kinh Đại Bi dạy người phát tâm Đại Bi Quán Thế Âm là chỉ bảo như thế. Mỗi ai cũng có thể là Quán Thế Âm, là phải quán xét sự thế tiếng khổ tối tâm. Vì Quán Thế Âm là pháp thí Bồ Tát, mà chắc là ai cũng muốn làm Bồ Tát giải thoát để đặng thành Phật. Vậy thì ai ai cũng sẵn có Quán Thế Âm là tâm đại bi, tâm đại bi là Quán Thế Âm. Chúc tất cả Phật tử đều được thọ nhận cái ân phước của Đức Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng Pháp Sư. Qua hơn 1 giờ 30 phút, đạo tràng chúng con đã được Hòa Thượng chia sẻ một thời pháp thoại vô cùng ý nghĩa, đặc biệt liên quan tới đức từ bi của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng con cảm thấy lòng mình vô cùng quan hỷ khi được đón nhận những lời giáo pháp mà Hòa Thượng đã chia sẻ cho chúng con. Cũng nhân lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng con ban tổ chức cùng toàn thể Phật tử xin hướng tâm về Đức Bồ Tát, cầu Ngài gia hộ cho Hòa Thượng lúc nào Hòa Thượng cũng được nhiều sức khỏe, đặc biệt là Hòa Thượng cũng phải như thế nào giống với tôn tượng Quán Thế Âm nơi tịnh xá trung tâm, tức là sau 30 năm Hòa Thượng sẽ trẻ đẹp hơn, và đặc biệt là sức khỏe của Hòa Thượng luôn dồi dào để Hòa Thượng có thể đem chánh pháp ban rải khắp muôn nơi, trong đó có đạo tràng Tường Vân chúng con được thừa hưởng, để chúng con lấy đó làm kim chỉ nam trên bước đường tu học. Một lần nữa thay lời ban tổ chức cùng Phật tử hành giả, chúng con xin kính cẩn nghiêng mình thành kính đảnh lễ tri ân Hòa Thượng, cầu chư Phật gia hộ cho Hòa Thượng luôn được pháp thể dạng an, chúng nhân tác độ, Phật sự viên thành. Giờ đây chúng con xin được thành kính niệm ân Hòa Thượng, cung thỉnh Hòa Thượng cùng toàn thể đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Ban cung nghinh thành kính cung thỉnh Hòa Thượng hồi quy phương trượng để dùng thiền trà giải lao. Ban trung cổ cử ba hồi trung tâm Bát Nhã cung tiễn Hòa Thượng hồi quy phương trượng.